Đèn đêm thu. Hình như năm nay thu nó về sớm hơn một kỳ, phải không hở anh Cự? Ông già 60 cài hết hàng huy khổ phách, nơi tà chiếc áo lụa tím than đã bợt, ngẩng đầu hỏi người con đang soạn bộ đồ trà. Cậu Cự mở qua cuốn lịch, thưa lại: Thưa thầy, lập thu vào ngày mùng 1 tháng 7. Ông già 60 kêu: Hảo nào! Và hỏi tiếp: Đến tháng 8 này là đúng vào ngày đầy tuổi tôi, con bé Tố Tâm đấy nhỉ? Thưa thầy: Vâng. Một năm đủ 12 tháng. Lên một, Tố Tâm nó chơi đèn được rồi đấy. Năm nay anh Cự có định bày cỗ chỉ cho các cháu chơi Tết Trung Thu không? Dưới nhà vọng lên tiếng trẻ khóc bú và tiếng đàn bà ru con: À ơ, Tâm ơi, Tâm ngủ đi Tâm, để mẹ ra đầm gánh nước tưới hoa. À ơ. Ông già tì cùi tay lên gối xếp da quang dầu, vuốt chòm râu bạc, nhìn ra cơn heo may lanh bức mảnh, làm gật gù bông cúc nơi chậu cây cảnh ngoài sân. Ông già nét mặt nghiêm trang, bảo cậu Cử: Các con gọi tên con cái nên gọi cho đúng. Tên bé là bé Tố Tâm thì phải gọi đúng như thế. Sao lại ăn bớt đi một chữ? Không thể bảo như thế là tiện, là dễ gọi được. Người ngoài người ta cười cho. Cậu Cử vội chạy xuống nhà rồi chạy lên ngay. Nói tiếp về việc bày cỗ tháng 8, cậu Cử thưa: Đã đến mấy năm nay, nhà ta bỏ mất cái tục lệ ấy. Cứ kể có bày ra, thì nó cũng vui nhà. Dưới nhà lại vẳng lên cái giọng ru con ban nãy: À ơ, Tố Tâm thừa chút hương trời. À ơ. Ông cụ già bằng lòng, người con dâu thứ ở nhà ru trẻ theo cái ý của ông già vừa ngỏ với cậu Cử. Cậu Cử cũng hài lòng vì vợ đã tỏ ra như một người thuần thục, biết nghe lời gia huấn. Không những thế, mợ Cử còn tỏ ra là người cũng võ vẽ thi ca nữa. Vì con gái út là một thứ hương thơm bách được của trời. Thằng Ngộ Lan, đứa con đầu lòng lên 7 tuổi, chạy vào mách với cậu Cử: Em Tố Tâm ngủ rồi cậu ạ. À. Rồi nó leo lên sập, nhảy vào lòng ông nội, cũng đòi uống trà tàu. Cái lối chạy lên làm nũng ông nội như thế, và được ông nội thỏa nhận, thằng Ngộ Lan đã có thói quen. Ông già 60 yêu cháu vô cùng. Có khi, ông lại đọc cả thơ chữ Hán để cho đứa bé sớm thông minh kia ngồi nhại mình. Nhớ được một hai câu ngũ ngôn ngăn ngắn, nó lại chạy xuống bếp túm giày yếm mẹ và đọc sai gần hết, để mợ Cử lại phải phì cười chữa lại từng thanh âm một. Từ khi cụ Thượng Nam Ninh không ở chức tổng đốc vùng xuôi, về chí sĩ ở Hà Nội, tại cái nhà ngói chật hẹp phố Hàng Gai này, thằng Ngộ Lan là một cái vườn cảnh cho cụ vui cái thú điền viên. Cụ khen cháu ngụ là đỉnh ngộ. Mỗi bữa rượu sớm, mỗi tuần trà trưa, cụ đều cho Ngộ Lan ngồi kèm một bên. Đã mấy mươi lần, vợ chồng nhà Cử hai hết sức van xin ông đừng nuông cháu quá, sợ Ngộ Lan đâm ra hỗn. Cụ Thượng Phật ý, bảo dâu và con, nếu không để cho cụ như thế thì cụ vào ở trong huyện Thọ Xương vậy. Vợ chồng cậu Cử không biết làm thế nào, đành cứ phải để cho Ngộ Lan mặc sức quấy và làm nũng ông nội. Cụ Thượng cười và thôi không dọa vào ở trong huyện Thọ Xương, nơi mà người con trai cả lị mấy năm nay. Thực tế, cái ý vào ở với cụ cả Cử giờ là một ông quan lệnh, ý đó chỉ là một lời dọa. Ông lệnh Thọ Xương đã mấy mươi lần đem cả vợ con đến ở nhà hẹp phố hàng gai để rước cụ Thượng vào trong huyện ở cho mát và rộng hơn. Cụ Thượng chỉ trả lời ông huyện Thọ Xương: "Lần sau, anh được lúc việc quan thanh thản, có ra ngoài phố này chơi với thầy. Đừng có nên đem lính ra nhé, ồn lắm. Chúng nó có sinh vào đời vua Lê Chúa Trịnh thì cho thêm vào cái đám kiêu binh tam phủ được đấy." Thầy rất sợ hàng phố người ta nói vào. Mấy lần sau ra thăm cha, ông huyện Thọ Xương không dám đem mấy tên lính trọ trẻ ra theo nữa. Nhưng đã động đến việc cũ, thì chỉ thấy cụ Thượng trả lời: "Thầy ở đâu thì cũng thế, miễn là được tĩnh mặt là hơn cả. Anh cũng rõ cái tính tôi vốn sợ bọn lính hầu cận, và lại hay tránh sự giao thiệp. Tôi tưởng vào ở tư thất một huyện nha, nó phiền nhiễu lắm. Thôi anh cứ để tôi ở ngoài này." Ông huyện Thọ Xương biết cha mình có bụng yêu chú Cử em hơn, nên kiếm cớ ra như thế. Bèn nói dỗi: "Dạ, con tưởng hồi trước thầy còn ở chức, sự giao thiệp và đưa đón những tạp khách cũng nhiều lắm, và nhiều không kể cho hết được, lại là những cái gai mắt của toán lính hầu cận thấy. Một cái dinh đốc bố đường, thưa thầy, sai nha không phải ít, vậy mà con không thấy thầy phàn nàn bao giờ cả." Cụ Thượng hiểu ý, cười: "Bởi thế, cho nên tôi mới thèm đến sự an nhàn lúc được dưỡng lão. Và lại thầy ở ngoài này nó quen đi rồi. Bao giờ anh được lùi về vườn, và nếu trời còn cho thầy sống một vài giáp nữa, ông con ta sẽ ở chung để sửa sang một cái vườn có đủ hoa bốn mùa. Anh không cho rằng chậm. Thôi, cứ để thầy ở ngoài này." Cụ vừa trả lời ông huyện Thọ Xương, vừa nhìn ông Cử Hai đứng sau người anh, có ý bảo thầm người con thứ rằng: "Bao giờ thầy cũng chỉ muốn ở với con, bởi vì con có tâm hồn giống như ta." Rồi ngắt sang câu chuyện khác, cụ hỏi: "Các anh có nghe thấy các phường người ta bàn về cái tin Đức Thành Thái ngự du ra khánh thành cầu Bồ Đề với ngài toàn quyền đô Mỹ như thế nào không?" "Chắc ông huyện thì rõ nhiều hơn là em Cử nó. Mấy nhịp cầu tất cả nhỉ? Hình như là 9 nhịp đấy nhỉ?" Thường mỗi lần từ chối lời mời mọc chí tình của người con cả, ông già lại có một câu chuyện đánh trống làng như thế để giữ lấy hòa khí trong đám anh em chúng nó. Cùng là con cả, nhưng cụ Thượng đã thấy rõ ông Cử cả, tức là ông huyện Thọ Xương đương chức kia, là một người có tâm thuật rất hèn kém. Cùng là một giọt máu sinh đôi, mà sao ông Cử cả và ông Cử Hai không giống nhau lấy mảy may, từ quan niệm nhân sinh cho đến từng cái nhỏ nhặt hàng ngày. Cụ Thượng tin rằng khi cụ trăm tuổi đi rồi thì ông huyện Thọ Xương dám làm mọi chuyện phương hại đến gia thanh. Cái người ấy thường cụ vẫn hạ mấy chữ vô sở bất trí, những lúc nghĩ riêng mình với mình: "Ta nằm xuống là cái thằng này sẽ làm mất hết những chính tích trong một đời làm quan của ta." Bởi chán về người con lớn đã tìm được lối xuất thân, cụ càng nghĩ mà thương và yêu người con thứ. Cũng là thanh danh một ông cử nhân có vợ, có con, và vẫn còn đơn giản như ngày còn đề chỏm. Ông Cử Hai có khoa mà không có hoạn, và cái khoa mục ấy già không nói ra thì không ai biết. Người có hoa tay, thêm được chút tâm hồn lãng tử, nên ông Cử Hai sống cuộc đời mình như người ta chơi chơi vậy thôi. Người ấy thật là một người không có lấy một giây phút trịnh trọng đối với nhân sinh. Ông ta sinh ra để mà đùa với cuộc sống, và bắt đầu từ việc đem cái tài hoa của mình ra mà đùa nhả với sự nghiệp thân thế mình. Hồi cụ Thượng còn nhậm ở dưới Sơn Nam Hạ, cái gia đình lớn ấy chưa quy về một mối. Ông Cử Hai quanh năm đi dạy học ở bốn tỉnh tư chính, Đông Nam Đoài Bắc, không cần phụ huynh học sinh sử hậu hay bạch không cần địa phương ấy. Có cần đất văn tự hoặc dân ấy có là nếp văn chương muốn cầu học chữ của thầy. Có khi tới ở đó ít ngày rồi giảng bài chưa ấm phòng học, ông đã quẩy khăn gói cháp điếu lên đường. Ngưu tuổi tác có hỏi, ông trả lời là vì cảnh ở đấy không dung được người. Bậc trưởng nhân thử nghĩ, cái gì mà nước chỉ chảy xiết không bao giờ tụ, cây trồng đến 3 năm bói không có quả, ớt nhấm không thấy cây, hoa chỉ có mùi thơm về phần đêm, núi chỉ bằng đầu chứ không có chòm nhọn, và mây trời không bao giờ hiện đủ 5 sắc. Cảnh như thế, tôi ngồi mà làm gì? Chữ thánh hiền không phải ở chỗ nào cũng đem ra bố thí được. Ông cử hai đi dạy học, đã lấy việc dạy học làm một mưu đồ khẩu mà y như là đi ngoạn cảnh hoặc là đi dâng hương ở các đền chùa cổ tích, và những lúc mỏi chân phải ngừng lại ở các thôn ổ. Ông lại còn thỉnh thoảng ngừng cả cái miệng giảng sách, hoặc ngừng chấm nét son lên quyền bài, để đề một bức châm lên lá quạt, tặng bạn đồng xong, để khắc chữ chuyện và chạm trổ một hòn đá xù xì thành một con thạch ấn, để dùng ngón tay trỏ vào chậu mực vẽ một bộ tứ bình thủy mặc có hình đủ 4 thứ cây cỏ tứ hữu, cúc trúc mai lan, treo chơi trên vách đất quán trọ nơi ngồi dạy học. Gần ngày Tết nhất, người trưởng tràng đúc thu xong sổ đồng môn, chỉ khổ lên vì đi tìm thầy. Tết mùng 3, ông cử hai đã trốn khỏi nhà trọ từ hôm trước để đi ăn hàn thực và đi hội đạp thanh với các bạn xính làm thơ trước tức cảnh. Tết Đoan Ngọ, ông lên núi hái lá thuốc, những mong được như hai người Lưu Nguyễn ngày xưa gặp tiên. Tết Trung Thu, ông lên chùa thầy ngắm trăng chợ trời, họp lên đỉnh núi Sài Sơn. Gần Tết Nguyên Đán, nếu chưa về nhà thì ông ẩn ở trong một mái đình vắng nào đó để gọt cho hết một lát thủy tiên. Cái hành tung của người nghệ sĩ không chịu sống cho người khác và hùa theo với người chung quanh ấy, thật khó mà dò hỏi. Lùng tìm cái dấu bàn chân của chính khách thất quốc lúc vượt bể ra ngoài mưu việc lớn, có lẽ còn dễ hơn đi đuổi theo ông cử hai những lúc cái hứng giang hồ ở người ông nổi dậy. Từ ngày cụ Thượng Nghiêm phụ về trí sĩ ở Hàng Gai, Hà Nội, ông cử hai không tha phương làm ăn nữa. Ông ở riệt ở nhà chép lại cái cuốn Gia Phả và sao được bao nhiêu pho kinh mượn trên chùa Trấn Quốc cho cha. Thế rồi Mợ Cử xin thêm được con Tố Tâm. Trước ngày ở cử Tố Tâm, vườn lan nhà cụ Thượng Nam Ninh ở Hàng Gai nở đều mấy chậu, vừa tiểu kiều, đại kiều. Cụ Thượng cha gọi thế là Lan Báo Hỷ và đặt tên luôn cho cháu gái là Tố Tâm. Mợ Cử hai thấy chồng không ra mặt bất đắc chí và phẫn uất với buổi giao thì nữa, chỉ ngày ngày thờ cha già và chơi với Ngộ Lan, Tố Tâm, cũng cười vui hả hê thêm lên. Một hôm, mợ đã dám ru con rất to, như rót vào tai chồng. 3 năm lưu lạc giang hồ, một ngày tu lại, cơ đồ vẫn nên. Thằng Ngộ Lan và con Tố Tâm ngoan vô cùng. Thằng anh mến con em, nhiều khi cắn cả má em để cho nó vừa khóc vừa theo, ồn ào và dễ thương lạ. Con Tố Tâm chưa đầy tuổi tôi, mà má đã lúng đồng tiền, mà mắt đã trong như hồ nước thu. Ngắm con gái, anh hoa sớm lộ ra ngoài, Mợ Cử hai có điều ngại ngại. Buồn một cách thoảng qua thôi. Chỉ có một lần, thằng Ngộ Lan làm cho mẹ nó buồn sợ hơn hết là một buổi tối. Nó vén màn the lên, kéo mẹ nó đến gần cửa xong, có con tiện. Chỉ cho mẹ xem, vầng trăng sớm ló bên đầu hồi nhà. Mẹ ơi, ra đây mà xem ông trăng. Ông trăng làm sao? Ông trăng đẹp lắm, có 2 cái cánh nhọn. Thế thì đẹp gì? Ông trăng thì hình tròn mới đẹp chứ. Tròn cả không đẹp mợ ạ. À. Từ lúc ấy, thằng Ngộ Lan cứ vắt tay lên trán mà ngắm trăng như một người lớn đang suy nghĩ. Mỗi lần mẹ nó bảo bỏ lá màn xuống cho khỏi mũi thì nó lại sụt sịt khóc. Và nó cứ vắt tay lên trán nhìn vầng trăng lên mỗi lúc một cao. Ông cử hai vừa về, nó nhảy choang dậy, vui mừng như một người đứng tuổi khi tìm được một tâm hồn bầu bạn. Nó lôi tay bố sành sạch đến chỗ chấn xong, chỉ vầng trăng bạc có cánh nhọn mà nói. Ban nãy, ông trăng khéo hơn bây giờ kia cậu ạ. À. Ngộ Lan nằm chờ mãi mà không thấy mây che lấy ông trăng của Ngộ Lan. Thế đêm nay có mây không hả cậu? Vợ chồng ông cử hai nhìn nhau hồi lâu. Chồng lại liếc qua Ngộ Lan đứng bần thần bên cửa sổ có ánh trăng xuyên qua. Người vợ hình như lấy cặp mắt lo lắng bảo thầm chồng. Tính di truyền dọc máu nhà lại bắt chúng ta cho ra đời một tên tài tử nữa rồi. Để cho người chồng nghĩ thêm rằng đời thằng Ngộ Lang rồi cũng chỉ đến lăng băng mà thôi. Cái vầng trăng lưỡi liềm kia sau này còn lôi kéo cái thơ mộng Ngộ Lang kia đi xa lắm. Việc ấy cũng là số mệnh định cả và điềm ra như thế. Qua ngày Tết Trung Nguyên, ông cử hai để tâm vào việc sắm cỗ Tết Trung Thu cho hai trẻ Ngộ Lang và Tố Tâm. Và vợ chồng cũng quên cái việc Ngộ Lang mê cái bóng trăng lưỡi liềm đêm trước. Mấy hôm nay, ông cử hai chạy suốt ngày như một người bận rộn nhiều lắm. Chốc chốc lại tha về mấy cái mai cá mực hoặc ít mụn nhiễu đủ màu tươi và bao nhiêu là giấy hàng mã cùng với que nứa và dây lạt. Ông cử hai, một người tài hoa giang hồ đến cái tuổi chán sự bay nhảy và đã nghĩ đến chuyện vui cùng gia đình. Người ấy đã hồi tâm lại, mong gây cái êm ấm cho gia đình vào một ngày Tết của con trẻ. Người ấy đi kiếm các vật liệu để làm cho lũ con một cái đèn xẻ rãnh. Từ trước tới giờ, cái người ấy có sao thiên cơ chiếu vào hoa tay. Chỉ đi làm đèn xẻ rãnh ở những chỗ đầu sông, ngọn nguồn cho các thứ trẻ con thiên hạ. Hồ mong trả cái nợ áo cơm đối với những người bao dung mình vào những ngày và tháng bẽ bàng. Mấy ngày liền liền, ông cử hai nghĩ tìm một cái đầu đề mới lạ cho đèn xẻ rãnh. Hay là lấy sự Tam Quốc ra làm? Không thấy hứng lắm, bởi vì đã 3-4 lần ông mượn tích Tam Quốc rồi. Người ta còn nhắc mãi đến bây giờ cái đèn xẻ rãnh của ông hồi mấy năm về trước. Diễn cái tích triệt gian phò A Đẩu, lúc Triệu Tử Long nhảy sang thuyền Tôn Phu Nhân trên sông Ngô, trông cứ như thật. Cái tài làm đèn xẻ rãnh của ông được nổi tiếng, truyền rộng ra một vùng Kinh Bắc là từ cái đèn triệt giang phò A Đẩu ấy. Tác phẩm chỉ độc có một cái ấy. Ngày nay, ông cử hai không còn nhớ ra được là đã vào tay ai. Hình hài ông vào hồi ấy cũng còn là chuyện bỏ qua, huống hồ chỉ là một công trình tiểu xảo kia. Ai đi nhớ mà làm gì? Mấy hôm nay, ông nghĩ đầu đề làm đèn xẻ rãnh cho thằng Ngộ Lang. Thật khó hơn là tìm vần thơ gieo cho một bài bát cú phú đắc. Chưa biết nên diễn cái tích gì đây. Hết ngày ấy sang ngày khác, ông ngồi bóc sẵn hạt bưởi và chẻ những hạt na ra từng hai mảnh một. Hạt bưởi sâu vào que phơi khô, tức là những cây nến cắm vào đèn giấy cho lũ trẻ con nhà nghèo chơi đêm ngày rằm. Cụ Thượng nướng đỏ cái tim sắt vào ngọn đèn thổ hà, xiên mũi tim nóng vào lòng mảnh hạt na, hút một điếu thuốc lào, thở khói pháo. Mảnh hạt na vừa tàn thì cho thuốc nơi nõ điếu cũng vừa tụt vào điếu, gọn gàng và ngon lành đến thế là cùng. Cụ Thượng hỏi ông cử hai, thế anh đã nghĩ làm đèn như thế nào chưa? Con định hỏi lại thầy về cái tích này xem có nên không. Là diễn một tích trong chuyện Ngô Việt Xuân Thu, lúc Phạm Lãi đem Tây Thi sang dâng Ngô Phủ Sai. Ừ, Phạm Lãi gặp Tây Thi giặt lụa ở bến Chữ La, hồi này thú vị đấy. Nhưng anh cử định diễn từ đoạn nào? Phải làm những quân gì? Đừng nên làm nhiều quân quá, cái sức luân chuyển của tán đèn đốt lửa chỉ có chừng độ thôi. Nếu dùng nhiều quân quá, sức máy gạt ngang sẽ yếu đi nhiều. Con đã nghĩ rồi, cái rãnh chính để hình dung một dòng sông chảy từ đất Việt sang đất Ngô. Ở phía bên phải chiếc đèn đắp một hòn núi giả hơi cao. Ở rãnh phụ ấy đặt một cái máy gạt ăn vào hai hình quân Ngô Phù Sai và Ngũ Tử Tư. Ở nơi góc bên trái cũng ở một cái rãnh phụ nữa, lại một chiếc máy gạt ăn vào chiếc thuyền ở trên có hình Phạm Lãi ngồi. Ở cái rãnh chính thì có chiếc thuyền lớn, đấy là thuyền Tây Thi đến Ngô. Thế anh cho các quân ấy gặp nhau như thế nào? Ông cử hai nhúng ngón tay trỏ vào cây dĩa dầm sứ. Có nước, vẽ xuống mặt án thư mấy hình phúc họa, vị trí của từng quân đèn xẻ rãnh. Thưa thầy, khi tán đèn quay, thì cái thuyền Tây Thi đi từ phía trái sang phải. Khi thuyền gần tới hòn núi giả, động đến cái máy gạt có cần thép ăn vào hai quân Ngô Phù Sai và Ngũ Tử Tư, thì hai hình này sẽ cử động. Ngô Phù Sai sẽ ưỡn mình ra phía sau, như là ngắm kỹ nàng Tây Thi ở trong chiếc thuyền tiến công đang đi thấu vào bờ cõi nước Ngô. Còn hình Ngũ Tử Tư thì cử động hai tay như là ôm lấy Ngô Phù Sai, can ngăn không nên thâu nhận lấy cái họa Tây Thi. Về phía bên trái Cổ Đèn, khi thuyền Tây Thi vừa lướt qua cái chục máy gạt ở rãnh phủ phía trái, thì chiếc thuyền con có Phạm Lãi lộn ngược đi khuất vào góc đèn. Thầy nghĩ thế nào? Anh giản quân thông đấy. Thành ra hết bốn quân Tây Thi, Phạm Lãi, Phù Sai, Ngũ Tử Tư. Bốn quân và hai con thuyền. Chưa lấy gì làm nặng quá sức quay của tán đèn. Có thể thêm một quân nữa. Ý thầy muốn thêm một quân Thái Tể Bá Hy nữa ư? Thưa thầy, phải thế không? Vâng, có cái ông Thái Tể nữa vào nó cũng vui trò. Phải thêm một cái gạt nữa cho cái ông nịnh thần vong quốc này. Lúc thuyền Tây Thi đến, trong chuyện, chính Thái Tể Bá Hy ra đón Tây Thi. Và từ đấy đã đưa Ngô vào đường diệt vong theo đúng cái kế hoạch của Việt Vương Câu Tiễn. Cụ Thượng và ông Cử Hai ra công làm năm quân ấy cho chiếc đèn xẻ rãnh, lấy tên là Ngô Vương Cự Gián Nạp Tây Thi. Công việc chẳng có gì, vậy mà cũng mất đến hơn 10 hôm. Ông Cử Hai tìm những mẩu nến bạch lạp rất to, cháy dở còn thừa lại trên đầu các chiếc đèn nến thiếc sông Ngân nơi bàn thờ, và đi lục lọi thêm những mẩu khác nữa trong tủ để cho nó đủ. Mẩu nến của kỳ dỗ xa xôi sót lại vẫn chưa mất hết hẳn, nhưng giọt nước mắt sáp của những ngày hương đèn năm trước. Ông Cử Hai đem đốt chảy và hợp thành được một tảng sáp lớn. Ông chút quân đèn xẻ rãnh và lấy sáp này làm cốt cho quân. Cũng may mà những mẩu sáp thừa kia đủ dùng, chứ không thì cũng hơi rầy vì cái khoản vật liệu này. Độ này nhà túng lắm, mọi việc mua bán đều phải tiết kiệm làm đầu. Đã hay rằng ông huyện Thọ Xương vẫn có đưa ra luôn để đỡ thêm vào việc chi tiêu trong nhà, nhưng ông Cử Hai vẫn lấy thế làm phiền. Thế là tạm xong được mấy cái cốt hình người. Bây giờ mới bắt đầu làm đến đầu người, mặt người. Thằng Ngộ Lang ngồi chồm hổm bên cạnh bố, hỏi luôn miệng. Tại sao cái mặt người này cậu để trắng, cái mặt khác lại có hai chấm đỏ, và cái mặt kia lại bôi đỏ hết cả đi? Cụ Thượng đang ngồi lựa mụn lụa xanh đỏ bó thành quần áo cho quân sáp, cười và bảo. Cháu đừng có nghịch, thì mới chóng có đèn chơi. Mặt trắng là quan văn, mặt đỏ là quan võ. Những người trung thần nghĩa sĩ cũng đều mặt đỏ cả. Người phản nịnh thì mặt trắng mốc ra, có để mấy vệt đỏ nhờ nhờ. Ngộ Lang chỉ vào lũ mặt người. Thế ra ông làm cho cháu một cái đèn có cả người nịnh và người trung, quan văn và quan võ đấy à? Sao ông không cho quân đèn mặt đỏ tất cả đi? Ông Cử Hai gọt đầu người bằng mai cá mực, để công nhiều nhất khi gọt đến mặt Phạm Lãi và Tây Thi. Nàng Tây Thi tất nhiên phải có khuôn mặt đẹp. Nhưng nghĩ đến cái thú vị của một đời người, như lúc Phạm Lãi dám bỏ lại sau lưng mình cả cái giàu sang nhất thế mà đi chu du ngũ hồ. Nghĩ đến phút ấy, trong cái sinh bình một người xưa, ông Cử Hai cũng làm luôn cho Phạm Lãi một cái mặt rất đẹp, cấy vào đấy một bộ râu năm chòm đen nhánh. Ngộ Lang cũng tỏ ra thích cái đầu Phạm Lãi và cả cái đầu nàng Tây Thi nữa. Đèn xẻ rãnh đã hoàn thành. Cái tán đèn xẻ rãnh to quá, phải thắp nến 10 con bấc nơi đĩa dầu sở. Cái sức mạnh của lửa mới quay chạy được cái tán đèn. Ngày đầu tháng 8, ông Cử Hai đem đèn ra thử. Có người học trò cũ ở Sơn Tây về qua Hà Nội, biết ông Cử Hai có con, đem đến biếu thầy học cũ một cái bánh dẻo mặt trăng. Mặt bánh to một thước, thế nào lại nhằm ngay vào giữa hôm ông Cử Hai thử đèn xẻ rãnh. Ông bày đèn ra sân, đốt hết cả 10 con bấc cháy sáng. Ông bày luôn ra sân bộ đồ trà, mời cụ Thượng ra ngồi vào cái ghế đầu đã để sẵn trước đèn. Cụ Thượng ngồi, ăn bánh, uống nước và trịnh trọng như một người được mời tới để định giải thưởng cho đèn xẻ rãnh. Rồi cả nhà, mỗi người một miếng, trông vui vẻ lạ. Vui nhất là thằng Ngộ Lang, Cả đến con Tố Tâm bé thế mà cũng ăn được hai mảnh bánh mặt trăng. Quân đèn bắt đầu diễn vòng đầu. Mặt trước đèn có nến soi vào, sáng như một sân khấu rạp tuồng thu bé lại. Thuyền Tây Thi từ từ tiến vào sân khấu. Lúc nàng vào được đến phần ba lòng sân khấu, lướt qua chiếc thuyền Phạm Lãi, động đến cái máy gạt thứ nhất ở góc trái đèn, thì thuyền của Phạm Lãi qua vào trong và lẩn khuất. Nàng Tây Thi vẫn xuôi trên sông Ngô, rồi biến vào nội địa, đất Ngô. Cái máy gạt ở góc phơi cỗ đèn, động đánh xịch một cái, rồi trên hòn núi giả làm bằng giấy trang kim đốt đen. Ngũ Tử Tư bắt đầu ôm lấy phù sai với dáng điệu của người tôi trung hết sức ngăn chúa. Nhưng dưới chân giả sơn, cái người nịnh thần Thái Tổ Bá Hy đã đon đả đi lại gần thuyền Tây Thi, giơ tay đón lấy. Trên cái núi giấy, hai hình tôi chúa kia vẫn cử động như ban nãy, một người tỏ vẻ can ngăn, một người vùng vằng không chịu nghe. Thuyền Tây Thi dưới này đi sâu mãi vào đất Ngô và khuất hẳn. Vậy là đủ một vòng đèn xẻ rãnh. Ngộ Lang nhảy lên mà cười. Cái đèn này là của riêng nó để bày cỗ ngày rằm. Còn Tố Tâm khoa mãi hai chân và hai tay như muốn xà xuống chỗ đèn sáng. Rồi nó khóc. Mở cửa hai bảo chồng. Hay là làm cho mỗi đứa một cái. Càng đông đèn, cỗ càng vui. Giữa mâm cỗ, bày một con gà uốn hình ông Lã Vọng. Ngộ Lang đã có đèn xẻ rãnh. Giờ làm cho con Tố Tâm một chiếc đèn kéo quân, cho nó khác. Ngày hôm sau, ông cử hai lại túi bụi vào việc làm đèn kéo quân. Ông đã đem một tập sách thơ cũ ra, lột lấy mấy cái bìa sơn cậy, cắt bìa ra, ghép hai mảnh bìa làm một, dán lại làm hình người. Tố Tâm thì chỉ chơi đèn kéo quân thôi. Nhưng dù sao, ông cử hai cũng đã để hết công phu vào làm chiếc đèn. Chiếc đèn kéo quân của Tố Tâm, đến hôm bày cỗ rằm, cũng còn hơn các bàn cỗ nhà khác. Ở chỗ nó có hai chiếc tán kia, mỗi cái tán ăn vào một đĩa đèn, một tán xoay vòng theo chiều thuận, một tán xoay theo vòng nghịch. Đèn chạy hai vòng quân, một vòng chảy đi, một vòng chảy về, vui mắt lạ. Lại còn đèn cá và thiền thư nữa. Mở cửa hai ngâm sẵn một vải ốc và bửa những quả bưởi rất khéo, cất giữ nguyên vẹn lần vỏ, trổ vào vỏ những hình chám thủng, để hôm sau con nó thắp lên rồi tha hồ mà lan tròn cái thứ đèn cù ấy trên mặt đất. Ông cử hai tìm lên vùng Hồ Tây đặt rượu sen thứ có tâm. Chưa bao giờ cái Tết Trung Thu nhà ông nhộn nhịp cả nhà đến như thế. Nguyễn Tuân.